là điều được nói trong giảng sanh luận. Điều đó chẳng có nghĩa là người tiểu thừa không thể giảng sanh. Người tiểu thừa nếu chẳng tin, chẳng phát nguyện, đương nhiên người ấy chẳng thể giảng sanh. Người tiểu thừa tin tưởng, phát nguyện, được gọi là hồi tiểu hướng đại, sẽ giảng sanh. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này, nhằm phân định rõ người ấy khác với những kẻ tiểu thừa chấp trước. Người ấy đã bỏ chấp trước, phá trừ chấp trước, hồi tiểu hướng đại, cầu sanh tịnh độ. Phẩm vị của người ấy khá cao vì đã đoạn kiến tư phiền não. Hễ người ấy giảng sanh, sẽ sanh trong cõi phương tiện hữu dư, chẳng sanh trong cõi phạm thánh đồng cư. Nhị thừa chủng bất sanh là những kẻ chẳng chịu hồi tiểu hướng đại. Họ sẽ chẳng có phần nơi tịnh độ. Hoặc vấn: hà đắc văn trung bỉ Phật hữu thanh văn đệ tử. Những đệ tử thanh văn ấy là người hồi tiểu hướng đại. Nếu chẳng hồi tiểu hướng đại, đương nhiên chẳng thể giảng sanh. Liên Trì Đại Sư giải đáp: đáp thử tạm hữu chung vô chí hạ thích văn trung đương biện. Trong phần sau sẽ giải thích tường tận vì sao nói là tạm hữu chung vô. Người tiểu thừa một ngày nào đó phát tâm hồi tiểu hướng đại, tức là nói căn cơ của người ấy đã chín mùi, cho nên người ấy quyết định giảng sanh. Đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy Phật, nghe pháp, nghe những pháp nào? Vẫn là nghe pháp tiểu thừa. Vì sao nghe pháp tiểu thừa? Vì tập khí tiểu thừa rất sâu, đã quen tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, tập khí rất khó đoạn. Vì thế người ấy sang bên đó vẫn học kinh điển tiểu thừa. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật đúng là tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Quý vị thích tiểu thừa, bèn giảng tiểu thừa. Thích đại thừa, bèn giảng đại thừa. Nhưng người ấy chắc chắn chẳng chấp vào giáo nghĩa tiểu thừa. Vì sao? Vì nơi ấy thọ mạng vô lượng, Bồ Tát vô lượng. Những điều người ấy được thấy nghe đều là pháp đại thừa, nhất định người ấy sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế ở nơi đó, tuy người ấy có tập khí tiểu thừa, nhưng thời gian còn tập khí ấy không dài, cho nên nói là tạm thời có, rốt cuộc là không. Hữu vấn, yếm khổ xu lạc, tự chuyên tự lợi, hà danh Bồ Tát. Tịnh Tông thường nói, yếm ly xa bà, hân cầu cực lạc. Quý vị chán ngán bên này, ưa thích bên kia, đã có chán ngán và hoan hỷ thì dường như là tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi thì làm sao có thể gọi là Bồ Tát cho được? Đáp: cầu sanh tịnh độ, chánh vị kiến Phật văn pháp. Đây là nói cho chúng ta biết mục đích của việc cầu sanh tịnh độ. Vì sao chúng ta cầu sanh tịnh độ? Vì muốn thấy Phật nghe pháp. Chỉ có thấy Phật nghe pháp thì pháp ấy mới là thuần chân, chẳng vọng. Đức Phật chẳng còn tại thế. Tuy những bậc đại đệ tử, A-la-hán, Bồ-tát đã kết tập kinh điển, chép thành văn tự để lưu truyền hậu thế, nhưng nay chúng ta mở quyển kinh ra xem vẫn có thể hiểu sai ý nghĩa. Đấy là điều chẳng thể tránh khỏi. Đời sau cũng có những vị tổ sư đại đức giảng sai kinh Phật. Huống hồ những người xuất gia hiện thời giảng sai kinh nghĩa, bẻ cong ý kinh, tôi cảm thấy chẳng thể trách họ được. Đó là hiện tượng bình thường. Do điều này, chúng ta tu học Phật Pháp gặp chướng ngại trùng trùng. Tìm đâu ra một vị thầy giỏi hay một vị thiện tri thức chân chánh chỉ điểm? Tìm không ra. Nếu quý vị muốn tìm một vị thầy thực sự giỏi giang, một vị thiện tri thức chân chánh, biện pháp duy nhất là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mười phương chư Phật, đẳng giác Bồ Tát đều ở bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị thời thời khắc khắc, ở bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể gặp gỡ các ngài. Lời các ngài nói chắc chắn là tốt lành. Vì thế, cầu sanh tịnh độ chính là để thấy Phật nghe Pháp. Đắc vô sanh nhẫn dĩ, hoàng lai thử thế, cứu khổ chúng sanh. Khi nào quý vị thả chiếc bè từ trở lại độ chúng sanh? Cũng có giai đoạn và tiêu chuẩn. Tức là, nếu quý vị chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, khi ấy quý vị có thể quay lại. Nếu chính mình còn chưa chứng vô sanh pháp nhẫn, nói cách khác, quý vị vẫn là phàm phu, quay lại vô ích. Quay lại thì vẫn sanh tử luân hồi. Quay lại nhất định bị đọa lạc. Cũng có nghĩa là nói, học Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới phải học tốt nghiệp rồi mới được. Đã đắc vô sanh pháp nhẫn, thưa quý vị, là tốt nghiệp tiểu học bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tốt nghiệp tiểu học cũng được, cũng có thể trở về độ sanh. Vô sanh pháp nhẫn rốt cuộc là địa vị nào vậy? Trong bài kệ hồi hướng chúng ta thường đọc, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Địa vị ấy chẳng quá cao. Nói theo viên giáo thì chỉ là sơ trụ Bồ Tát mà thôi. Tuy địa vị không cao, nhưng thần thông rộng lớn, bản lãnh chẳng nhỏ. Qua Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy trong chương 25 Pháp Viên Thông, 25 vị Bồ Tát đều là sơ trụ trong viên giáo. Trong Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông chương thuộc quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm có nói 32 ứng thân. Kẻ nên dùng thân Phật để độ được, Quán Thế Âm Bồ Tát bèn thị hiện thân Phật để thuyết pháp. Quý vị nói, ngài là Bồ Tát làm sao có thể hiện thân Phật? Có thể chứ. Phật gồm có 4 loại: có tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Trong 4 loại Phật, sơ trụ Bồ Tát của viên giáo có thể thị hiện làm tạng giáo Phật hay thông giáo Phật. Chứ biệt giáo Phật thì không được, bản thân ngài chưa đạt trình độ ấy. Biệt giáo Phật phải là địa vị đệ nhị hạnh trong thập hạnh. Nói cách khác, phải từ nhị hạnh trở lên mới có thể hiện thân phận Phật trong biệt giáo. Do vậy, Bồ Tát có thể thị hiện 32 tướng, 80 thứ hảo, dùng thân phận ấy để giáo hóa chúng sanh. Đây là nói bậc đã đắc vô sanh nhẫn, địa vị thấp nhất là sơ trụ trong viên giáo. Quý vị có thể trở lại thế giới Sa Bà, tìm người nhà và quyến thuộc của chính mình. Bất luận họ đang luân hồi trong đường nào, quý vị đều biết, đều có thể tìm được họ. Họ có duyên với quý vị, họ nhất định đắc độ. Phật chẳng độ kẻ thiếu duyên. Họ có duyên với quý vị, có duyên bèn sẽ chịu nghe lời quý vị, chịu tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận lời quý vị khuyến cáo, nhất định có thể thành tựu. Do vậy, hạnh này đích xác là Bồ Tát hạnh. Phi thanh văn đạo, như thiên thai thập nghi luận trung thuyết. Thập nghi luận do Trí Giả Đại Sư sáng tác, chuyên môn giải thích tịnh độ. Cuốn sách này được đưa vào bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Phần tạng nhiếp được giới thiệu đến đây. Ngoài tạng ra còn có giáo. Giáo là giáo học. Trong giáo học cũng chia thành rất nhiều loại. Kinh này thuộc về loại nào? Giáo giả, y hiền thủ phán giáo phân ngũ, vị tiểu, thỉ, chung, đốn, viên. kiêm thử kinh giả, đốn giáo sở nhiếp, diệt phục kiêm thông tiền hậu nhị giáo. Tiền là chung giáo,